This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Giờ đây thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cũng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi trưa Chủ nhật từ 11:30 cho đến 12:00. Đó là chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn cùng chị Minh Ánh từ California. Và chị cũng đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình này. Lời đầu tiên thì Hòa Tĩnh xin được chào chị. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Dạ, thân chào Hoàng Tín và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và hễ mà nghe giọng Hoàng Tín là người khỏe ngay thôi Hoàng Tín ơi. Dạ, xin hỏi lại Hoàng Tín và quý vị thính giả có khỏe không ạ?
À, sau cơn mưa trời lại sáng sau tuyết thì bây giờ trời thiệt là đẹp. Sau những cái ngày gọi là bão tuyết, bão đá được quý vị phải gọi là đến ngày hôm nay thì nếu mà mình mà ai mà ở phương xa mà đến Đà Lạt nghĩ là trong những cái ngày vừa qua ở nơi đây là tuyết đã rơi dữ dội.
Oh, wow.
nhưng mà bây giờ thì bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa rất là đẹp thưa chị.
Dạ, thì cầu nguyện cho mọi người được bình an ạ. À. Tại vì mưa đá hay là bị đông đá là nguy hiểm lắm, là dễ bị trượt đó.
Yeah.
Thì Minh Anh cũng xin cảm tạ trên để cho Minh Anh có một tuần tuy bận rộn và cũng khá lạnh nhưng mà đầy niềm vui vì mình thực hiện được nhiều việc có ý nghĩa. Và ví dụ như là mình họp với các hội cựu chiến binh Mỹ Chapter 787 và Wounded Warriors là những cái người mà đã bị thương tật đó. Và Việt Nam Vet trong đó cũng có, và những người cựu chiến binh cho những cái trận chiến tranh khác như là Desert Storm hay là Gulf hay là Afghanistan này nọ. Dạ. Mình đang chuẩn bị để lên chương trình sắp tới cho ngày Welcome Home Vietnam Veterans and ngày Quốc hận 30 tháng. Dạ, chỉ có nhiêu đó thôi.
Chị thì phải gọi là không phải nói ngoài hoặc là nói thêm hoặc nói như thế nào thì chị lúc nào cũng bận rộn cả. Giống như là những người mà làm việc cho cộng đồng, xã thân, bỏ chút thời gian trong những cái ngày cuối tuần hay hoặc là một thời gian nhỏ nào đó trong ngày để đến với tha nhân, đến với đồng hương của chúng ta thì đó là một điều quý, phải gọi rất là quý lắm. Trời thương mình còn sức khỏe để mình thực hiện được những cái gì hữu ích, phải gọi là mình cảm tạ trời đất hết thưa chị ha.
Dạ, vâng.
Giống như là ở đây đó thì trong cái tuần lễ vừa qua thì cũng có rất là nhiều những cái hoạt động lắm. Thì Tết cũng đã trôi qua 2 tuần rồi và bây giờ thì chúng ta có thể chúng ta trở lại cái cuộc sống mà chúng ta thường cao là một ngày như mọi ngày.
Dạ phải.
Mấy ngày hôm nay trời trở lạnh, chiến trường cũng bắt đầu nó chuyển sắc. Bên cạnh cái chuyện mà đang ồn ào về cái vụ kinh khí cầu mà Trung Cộng bay ở trên cái nền trời của tiểu bang Montana sau khi mà nó bay suốt và nó bay chạy bên sau Carolina rồi bị bắn. Thưa quý vị, cái tiểu bang khi mà chúng ta nói về cái tiểu bang Montana nghi tại cái chỗ này là một cái nơi bảo mật của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Chị có ý kiến gì về cái việc này không chị, sau khi mà chúng ta biết là nó đã bị bắn hạ rồi thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín đã đưa ra câu hỏi cho một sự việc thật là nóng bỏng này. Dạ, Minh Ánh thì chẳng dám có ý kiến ý cò chi cả. Dạ, chỉ sưu tầm rồi đọc nhiều bài bình luận để hiểu thêm sự việc mà thật hư hai mặt trái phải như thế nào. Và xin chia sẻ với Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài mình cho vui thôi nha. Dạ, Minh Ánh thì có tính làm việc gì cũng cho vui. Nhưng mà phải có cái tinh thần trách nhiệm và xây dựng. Mình không có nói những cái tin như con là tin kịch. Dạ. Sự tình thì như hồi nãy Hoàng Tín nói đó, thì chắc quý vị cũng đã biết là cái quả khinh khí cầu này xuất phát từ Trung Cộng, bay qua Canada rồi lại bay lạc qua Mỹ. Mà kỳ lạ ở chỗ là nó lạc ngay cái nơi cấm địa chứa những cái đầu đạn nguyên tử của Hoa Kỳ nữa mới hay chứ. Trung Cộng thì cái chối leo lẻo, cái chày cái cối rằng đó là khinh khí cầu của dân sự thám thính nghiên cứu khí tượng, whatever, I don't care. Nhưng cái theo cái blog mà Defense War Zone á, thì đây không phải là lần đầu tiên mà khí cầu Trung Cộng bay lạc vào nước Mỹ. Mà đã có lần nó lạc cũng nhiều nơi, những cái hiểm địa căn cứ thử tên lửa của Hoa Kỳ tại Hawaii hay là ở Guam, là cũng là nơi là bộ có những cái trại lính á. Dạ, và chính Pentagon cũng xác nhận là quả khinh khí cầu này biết chuyển hướng bay, có nghĩa là có người có thể làm như drone gì đó. Dạ. Và đã dừng tại cái chỗ mà trữ tên lửa tại Montana, cạnh cái Maelstrom đây rất lâu rồi mới di chuyển qua nơi khác. Dạ, có nghĩa là có ý đồ đàng hoàng chứ không phải là là. Dạ, và ông thống đốc tiểu bang Montana và nhiều vị dân biểu nghị sĩ cũng đã họp đề nghị những biện pháp mà tiểu bang Montana có thể ngăn coi là các việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mà họ cho vào thuộc loại là đối thủ hay là địch thủ của nước Mỹ. Montana là một trong những tiểu bang mà cung cấp thực phẩm nông nghiệp cho toàn nước Mỹ cũng như xuất khẩu cho thế giới. Nó quan trọng lắm. Và rồi dân biểu mà Republican của Montana District 2 là ông Matthew Rosendale cũng tweet rằng ông lo ngại và quan tâm về việc này. Tuy nhiên thì ngược lại thì ông dân biểu Mitt của dân chủ đó, Democrats của New York đó, thì trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News đã đưa tin rằng những người coi như là có thẩm quyền tay to mặt lớn của Bộ Ngoại giao cho rằng cái quả kinh khí cầu này không đem lại sự nguy hiểm nào cho nước Mỹ. Dạ, nhưng theo Newsmax thì khác. Dạ, được, ông cựu đại úy không quân là David Stockenberg, là người kỳ cựu chuyên về cái lĩnh vực EMP. EMP có nghĩa là Electromagnetic Pulse, là cho hay là từ kinh nghiệm của ông đó là Trung Cộng có thể gửi tới những thiết bị điện tử mà có khả năng làm tê liệt các hệ thống điện và điện tử để dùng điều khiển tên lửa đó. Có nghĩa là mặc dù mình có tên lửa nhưng mà những cái tên lửa đó thì nó điều khiển bằng điện tử hết. Dạ, và nó còn có điện. Mà nếu mà bị cái loại mà magnetic, cái electromagnetic pulse mà nó làm cho tê liệt đó thì coi như là mình không có, mấy cái đầu đạn đó nó cũng là vô dụng thôi, nó không làm được cái gì hết. Tại nó vì dùng cái điện hay là điện tử. Dạ, thì có người thì cũng cho rằng China có thể là gửi tới cái vũ khí hóa học ở trong đó. Dạ, đủ tin hết á. Nhưng mà tin theo từ cái tin báo điện tử mà Boston.com á, thì một phát ngôn viên của ngũ giác đài là ông chuẩn tướng Pat Ryder cho rằng cái quả bóng này không có chứa vũ khí nên không ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề gây chiến tranh hay gây nguy hiểm tới tính mạng người dân. Nhà còn theo ông tướng lục quân Nguyễn Ferrari á, của thì ông mới nói đây là cái cách Trung Cộng thử nghiệm khả năng phát hiện những do thám trên không của Hoa Kỳ. Còn chúng ta cái hệ thống nó có nhạy bén như thế nào thôi, hoặc là có những cái lỗ hổng của Bộ Quốc phòng của chúng ta mà Trung Cộng có thể qua mặt được. Dạ, thì bây giờ thì sau khi nó lạc tới Missouri, rồi sau đó là nó lại ra ngoài tới ở ngoài South Carolina, ngoài biển của Đại Tây Dương á, đã bị bắn rồi. Dạ, đã hạ rồi. Và không biết là Hoàng Tiến và quý vị thính giả nghĩ sao, thì mình chỉ đưa ra cái sự việc mà Trung Cộng đã dò thám nước Mỹ nè, rồi thành lập bao nhiêu trạm công an để giám sát kiều bào Mỹ gốc Hoa tại New York, Los Angeles hay là Houston nữa. Dạ, hay là mở hàng loạt các viện khổng tử tại các trường đại học để tuyên truyền và cho sinh viên Trung Cộng thâm nhập đánh cắp các tài liệu về công nghệ thông tin, rồi cấy các nhân viên tình báo, mà trong đó có một việc mà cái cô mà nữ điệp viên mà fan ra bồ nhí của cái một trong những cái ông thượng nghị sĩ mà coi về tình báo của dân chủ ở California là ông Swalwell Eric. Dạ, thì cũng như cái tình hình mà mình rút lui trong hỗn loạn của quân đội Hoa Kỳ dưới cái quyền chỉ huy của vị Commander in Chief. Commander in Chief. Tài ba là ông Biden từ việc tháo chạy tại Afghanistan lúc 3 giờ sáng, bỏ lại hết bao nhiêu là vũ khí tới tân của Mỹ, cũng như việc rút Bộ Ngoại giao và quân lính Mỹ tại Ukraine. Và bao nhiêu việc đối ngoại mà theo chính sách đứng sau lưng do ông khổng minh Obama chỉ đạo đó, thì quý vị cứ thử Google với cái hàng chữ tình báo Trung Cộng tại Hoa Kỳ thì sẽ rõ, là thấy rằng là mình đã bị coi như là tụt hậu, bị suy yếu như thế nào. Và thì các quan chức hay nói là sau khi mà bắn vỡ cái quả kinh khí cầu thì chúng ta đang tìm kiếm các mảnh vụn để xem nó dài đặt máy do thám gì trong đó. nghe nói thì có vẻ bực bội lắm, và không biết là sẽ có cái thái độ gì đây. Nhưng biết rằng là ông Anthony Blinken là đã không có hỏa hủy cái bỏ cái chuyến đi thăm Trung Cộng rồi, thì để coi là cái viên mà kim cương 5 carat của Hunter Biden được Trung Cộng tặng đó, thì ông cha con ông Biden có nuốt cơm gì không đây. Dạ, thì Minh Ánh đã trình bày hết về những sự việc, và tùy theo Hoàng Tiến và quý vị thính giả nhận định nha. Minh Ánh chỉ có một điều luôn ghi nhớ từ cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nói một câu rất là để đời là đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Đơn giản vậy thôi. Mình thì không muốn chiến tranh, nhưng mà chúng ta cũng không muốn để ai ngang nhiên ức hiếp mình, phải không ạ? Những người mà mưu mẹo bất lực vào trong nhà của mình một cách bất hợp pháp thì làm sao mà mình chịu đựng được. Dạ, thì không biết Hoàng Tiến nghĩ sao, chứ cái bữa đà này thì Minh Ánh nghĩ là Tập Cận Bình và cộng sản, chủ nghĩa cộng sản sẽ còn thống trị và tẩy não những người trẻ nữa, làm cho họ càng ngày càng tha hóa, sống vì đồng tiền và vật chất nhiều. Không biết Hoàng Tiến có sợ rằng là nguy cơ thế giới trở thành chư hầu của nước Trung Cộng trong tương lai xa hay không vậy, Hoàng Tiến?
Đúng vậy, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói câu để đời, chắc có lẽ là những người dân sống trong miền Nam, Việt Nam của chúng ta đều biết, nhớ trơn, đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm đó. Nó làm ngay tại đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi ha, nhà mình mà tự nhiên có con chó lạ nó đi vô, nó là mình không có triệt hạ, mình không có cho nó đi ra khỏi khu vực mình, thì con chó đó nó cũng rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Không biết là tại sao mà ông Tập Cận Bình này, ông không có chịu, ông thả cái trái bom, cái quả kinh khí cầu mà nhìn giống như cái mặt trăng mà ổng rài, nó y xèo, như quý vị thấy ngay cái thời điểm mà ông Trump của chúng ta còn tại vị ha, ông thả ngay lúc đó cơ bộ còn rất là vui nữa. Chúng ta sẽ thấy rõ được cái sức mạnh của cường quốc Hoa Kỳ, thấy nó một cái là bắt đầu là vừa mới bước vào cái biển của Hoa Kỳ là đã bị bắn rồi, chứ đừng có nói là bay từ Montana qua bên sau Carolina sau đó bị bắn hạ. Rồi họ cho nói rằng là đó là những cái cách để mà họ cần cho nó bay ra qua khỏi cái lục địa của Hoa Kỳ gần ngoài biển theo chiều gió, thì họ mới đem phản lực cơ siêu thanh ra để mà bắn này nọ rồi để cho nó rớt ngoài biển được cái một khoảng thời gian. Từ khi mà nó bay từ ở bên Trung Cộng mà nó bay qua tới cái không phận của Canada là tại sao Hoa Kỳ nó không tính cái đó. Song song đó chúng ta thấy rằng là có thêm những cái kinh khí cầu nó đang bay ở các vùng ở Nam Mỹ như Á Khang Đình chẳng hạn đi, thì chúng ta không biết là các nước ở dưới này họ sẽ sử dụng như thế nào. Mà thôi đi đó, mình thấy là như vậy thôi, chứ thật sự ra thì ông Tập Cận Bình và chủ nghĩa cộng sản cũng sẽ thống trị rất là lâu nữa, và chúng ta cần phải có được những cái người phải gọi là minh quân sáng suốt để mà dạy cho Trung Cộng, giống như Trung Cộng nói với lại Việt Nam là dạy cho Việt Nam một bài học, thì phải gọi là mình cần phải có một cái minh quân để mình dạy cho Trung Cộng một cái bài học lại như vậy. Sẵn là khi mà chị nhắc tới cái thế hệ trẻ cũng như là cái vấn đề tẩy não, thì chị có nhận định gì về cái điều này hay không? Chị có lo sợ cho cái nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như là cái sự dối trá, bóp méo sự thật nó đã ảnh hưởng tới giới trẻ ra sao, tương lai, hiện tại cũng như là quá khứ vừa rồi, thưa chị?
Dạ, đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Cảm ơn Hoàng Tiến đã đưa ra vấn đề nhức nhối này để chúng ta cùng bàn luận. Dạ, vì như Minh Ánh nghĩ ai á, chúng ta là những bậc cha mẹ, ai cũng lo âu cho tương lai của con cháu chúng ta, phải không ạ? Dạ, Minh Ánh thấy là cái đảng Cộng sản, đảng Dân Chủ đã áp dụng cái chính sách của Karl Marx á, qua việc dùng kỳ thị, racism để thay thế vào đấu tranh giai cấp, đưa bạo động vào học đường. Mình có xem một cái video đã post lên từ năm ngoái kìa. Sau khi ông Biden chỉ định một thẩm phán cho tối cao phát biện bằng hai tiêu chuẩn, cái thứ nhất phải là người da đen, cái thứ hai phải là đàn bà, và đó là bà Jackson. Dạ. Thì trong cái video clip này đã một cô gái trẻ sinh viên của Đại học Yale đã chất vấn, nói rằng ông thượng nghị sĩ là Ted Cruz đó, Republican của Texas, là người kỳ thị màu da khi vặn vẹo bà Ketanji Brown Jackson là vị thẩm phán mà lúc đó ông Biden ông đề nghị. Dạ. Thì trong cái lúc mà interview, mà cái thủ tục interview này là bà Amy Corbett cũng đã phải trải qua. Dạ, bà cũng đã bị coi như là thượng nghị sĩ của hai phía, mà nhất là phía Dân Chủ, lúc đó là nó nói bà đủ thứ cách hết. và nó hỏi những cái câu khóc búa lắm, tại vì thấy bà này là một người conservative á, và một người theo phái truyền thống bảo thủ, cho nên họ không muốn, họ muốn là cấm những cái người mà có cái tư tưởng phải gọi là như là woke culture đó, nghĩa là tư tưởng phải gọi là không phải gọi là phóng túng, là không có theo cái lối thiên tà đó. Và mà khi ông này ông chất vấn về cái record, mấy cái record của bà này đó, những cái coi như là về việc làm của bà, và hỏi bà này định nghĩa đàn bà là gì, thì bà này bà bí lối và bà không trả lời mà được, và bà chỉ nói là là bà không phải là biologist, nhà sinh vật học, nên bà không thể nói được đàn bà là gì. Ở số phận này, bác chỉ nhiên là ông Cruz á, trong cái câu hỏi cái cô đó, cô bé đó, cô chất vấn đó, cái cô sinh viên đó chất vấn, thì ông trả lời rất là khôn khéo và đưa ra những bằng chứng cho thấy những câu hỏi của ông có gì là racist hết á. Mà ông chỉ căn cứ trên cái tình trình độ kinh nghiệm của bà Jackson để xem bà có thích hợp và có đủ khả năng và nhận, để nhận cái chức vụ đó hay không mà thôi. Và ông đã đưa ra mấy cái ví dụ cụ thể thế nào là racist mà Đảng Dân Chủ hay là những người thiên tả đạo đức giả đã sử dụng bừa bãi và chụp mũ racist trên đầu những người bảo thủ và Cộng Hòa, hay đã vơ đũa cả nắm và bóp méo sự thật. Và cái chuyện thứ nhất đó là chuyện ông thẩm phán Clarence Thomas, là một cái người da đen mà họ gọi là Uncle Tom. Và họ nhạo báng, chế nhạo ông, rồi vẽ cái hình là ông Thomas này quỳ cho ông thẩm phán Scalia là một cái người da trắng. Thì ông mới nói đây mới là racist nè, mà sao không ai nghe thấy ai đem ra hết. Rồi ông cũng đưa câu chuyện thứ hai là 20 năm trước khi mà ông Tổng thống George W. Bush đề nghị bà thẩm phán gốc Phi Châu đầu tiên vào chức vụ thẩm phán liên bang là bà Janice George Brown, là một người theo truyền thống bảo thủ, thì cả ông Biden cùng các vị nghị sĩ, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ như Chuck Schumer, Dianne Feinstein đều đồng thanh là dùng thủ tục gọi là filibuster đó, nghĩa là 60 trên bao nhiêu cái trên, thường thường là bên Cộng Hòa Dân Chủ là thường thường là có 100 ghế ạ, thì họ bắt cái filibuster phải là 2/3, nghĩa phải là 60 phiếu, thì họ đồng thanh dùng cái thủ tục đó để chống bà này, tại vì bà này là đàn bà và là người da đen. Thì ông Ted Cruz ông mới nói cái này mới thật sự là racist đây, để cho cái cô bé đó cô thấy, cái cô sinh viên trẻ đó thấy được. Và chuyện thứ ba là cũng là do ông tổng thống, cựu tổng thống George Bush đề nghị bổ nhiệm một ông gọi là Miguel Estrada, là một người thẩm phán gốc Tây Ban Nha. Thì ông này cũng rất là giỏi, tài giỏi lắm, xứng đáng để là nhận cái chức vụ đó, nhưng mà ông này cũng bị các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ chống đối. Và sau này thì có một vị luật sư của ông thượng nghị sĩ Ted Kennedy đã xì ra một cái tin mật từ một cái bản ghi nhớ mà họp nội bộ của các vị Dân Chủ với mấy ông thượng nghị sĩ, các ông bà đó đã đưa ra lý do cần chống đối ngăn cản không cho ông Estrada được vào cái chức vụ là thẩm phán, với cái lý do duy nhất là vì ông này người gốc Hispanic đó. Cái đó mới là đúng, thật sự là racist, là coi là không có cho người ta làm việc vì những cái lý do đó. Cho nên mà cái điều đáng buồn là cái cô bé sinh viên đặt câu hỏi là lắc đầu không tin, mà có nhiều người gọi là cười đểu á, một thái độ mà mình nghĩ chắc cô này là một cái tách trà mà đã cái chất mà chủ nghĩa xã hội cặn bã đã chứa đầy đến đầu rồi, không chứa thêm được một chút nước trà mới nào pha vào được nữa hết á, thấy rất là khó để mà chuyển cái sự suy nghĩ của các cô đó, các cô bé đó. Trong cái lúc mà mình coi cái video thì mình có đọc lướt qua mấy cái comment của những khán thính giả, thì có một ông tên là EC đã nói như sau là "The only thing more dangerous than ignorance is arrogance while remaining stupid." Thì xin cho Minh Ánh được phép tạm dịch là có một cái điều duy nhất nguy hiểm hơn cái sự thiếu hiểu biết là sự kiêu ngạo hay là kiêu hãnh, trong khi vẫn ngu ngốc, vẫn giữ cái sự ngốc. Thì vị này nhận được tới 864 cái nút nhấn like và 30 cái câu trả lời bình luận góp ý thêm. Thì Minh Ánh thấy cái câu nhận định này thật là hay đó, đúng rồi đó Hoàng Tín ạ. Minh Ánh cũng có bàn luận về với anh nhà về việc chúng ta đã bị quá nhiều ảnh hưởng của Trung Cộng cũng như các chính sách độc đảng, quyền hành về một đảng phái đã thống trị đất nước như thế nào. Thì hiện tại mặc dù nước Mỹ có hai đảng, nhưng mà Đảng Dân Chủ với sự lãnh đạo mà dịu mềm với Trung Cộng rồi thiên tả, rồi cũng như cái chính sách mà globalism á, gọi là thế giới đại đồng hay là toàn cầu hóa mà có từ thời Clinton tới Obama và bây giờ tới Biden, thì các đại tài phiệt này, các công ty lớn đã vì lợi nhuận mà quên đi quyền lợi của đất nước và bản thân chúng ta rồi. Phải thành thật mà nói, bây giờ hỏi Hoàng Tín câu chứ, ra ngoài Walmart đồ toàn là hàng made in China không à, rẻ tiền. Ví dụ lọt vô một cái món đồ mà của made in USA đi, thì mình sẽ chọn cái món nào? Đúng không? Dạ, ai cũng vậy, cũng vì cái quyền lợi, cái đồng tiền mà mình sẽ từ từ. Nhưng mà hy vọng rằng là cái nếu mà sắp tới đây mà ông Trump hay là một người Cộng hòa nào mà đứng lấy được cái chức Tổng thống, thì hy vọng chúng ta sẽ có những cái chương trình là này là đánh thuế cao hơn cho những cái tiền làm ở Trung Cộng để và sản xuất, khuyến khích sản xuất của trong nước. Thì nói về vấn đề chụp mũ thì cái cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng là vua chụp mũ đó Hoàng Tín này. Hễ có một chút là tặng Hoàng Tín được đổi đóng cối bao giờ chưa?
Chưa chị.
Hả? Chị là cũng là tốt đó nha, là hên đó nha. Còn mình đó là bị là chỉ vì đi dạy tình nguyện có 6 tuần ở Việt Nam thôi là được tặng cho cái nón cối liền. Mà cái điều vui là tức cười là họ nói một câu là mình đã đi dạy cho những con cái của cán bộ đảng viên Cộng sản. Thì đúng là họ thật sự là remaining stupid. Mà quên mất là mấy người đảng viên Cộng sản họ có tiền, họ ăn phỏng, từ tham nhũng thì con cái họ đi học Sài Gòn, Hà Nội hay nước ngoài rồi, hoặc là họ qua bên Mỹ, họ lập làng Việt Mỹ, đầu tư, họ đưa con cháu dòng họ qua Mỹ đi học, chứ họ đâu có thèm cho con cái học cái trường đại học nhỏ, nghèo ở tại Nha Trang mà mình đang giúp đỡ đâu, phải không ha? Cho nên cái điều nguy hiểm hơn sự thiếu hiểu biết là cái sự kiêu mạo trong khi vẫn còn bị ngu ngốc là đây đó. Thì rất rằng một số người vẫn bị Mỹ và theo phe đảng phò trên nhóm này, cho nên họ bắt chấp thủ đoạn vừa chụp mũ ha, vừa chửi bới ha, vừa đánh phá ha, họ làm đủ kiểu hết. Xóa các bản bích chương thông báo các chương trình do bên nắm giúp tổ chức đó, thì thôi mình cũng hy vọng rằng ai gieo nhì thì nhận được nấy trong tương lai này. Cũng cầu nguyện cho con cái của họ cũng được thành danh thành nhân. Thì để coi thử khi nào mà bà phó chủ tịch của cộng đồng là hoa hậu Vu Khống hay hoa hậu chụp mũ Liên Nghi Vũ sẽ thông báo là làng Việt Mỹ do mẹ bà đã chuẩn bị khởi công cùng với ông Paul Phạm đó, sẽ được cái sự cổ vũ của các bà chủ tịch cộng đồng người Việt Florida mà độc tài lắm, đòi chia territory là bà Minh Ngọc và bà phó chủ tịch cộng đồng người Việt Tampa Bay phản dân chủ và không tôn trọng cũng như chia rẽ cộng đồng là bà Thanh Mỹ. Không biết lúc đó mấy bà đã đứng phía sau phía cổ tay sau lưng không đây, và có ai dám gọi là mấy bà này là thân cận hay là mình chụp cho cái mũ cộng sản mình nắm thì không, chỉ là cười một cái và nói là đúng là một cái sự nguy hiểm của những người gọi là không vì mũ mà là gọi cái gì ta khí là dốt. Vậy thôi, thì chỉ có lời vui, hy vọng rằng là trong năm mới thì chúng ta, cộng đồng chúng ta sau khi nghe những lời này thì chúng ta hãy tự nhìn lại, tự coi lại bản thân và cũng đừng trước khi mà mình phán xét, mình chụp mũ ai đó thì xin hãy tìm hiểu kỹ càng cho cái người mà chúng ta tính chụp mũ đó, đối diện confront thẳng với họ để hỏi họ và cho họ một cái cơ hội để mà chúng ta cùng giải bày, thay vì là đưa ra những cái lời tuyên bố chụp mũ người này chụp mũ người kia. Thì đó là những lời mà tâm nguyện của Minh Ánh và những gì Minh Ánh xin chia sẻ trong cái ngày hôm nay. Và trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ánh xin kính chúc Hoàng Tín và quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas một cuối tuần tràn đầy phước hạnh, sức khỏe dồi dào, gia đạo an hòa, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự an lành, thân tâm an lạc và luôn hạnh phúc trong chánh niệm nha. Minh Ánh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Xin kính chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn của chúng ta. Nhìn ngày hôm qua, cộng đồng của chúng ta đến để tham dự cho một cái bộ phim có tên là Bóng Quá Khứ. Và Tính cũng cầu mong cho cộng đồng của chúng ta sẽ hiểu nhau, sẽ thương nhau để tiếng Việt còn, người Việt Nam của chúng ta còn trong một sự tự do, còn trong một sự dân chủ, còn trong một sự là hy vọng một ngày nào đó đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có hạnh phúc, sẽ có tự do. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng Hoàng Tính và chị Minh Ánh. Chúc quý vị một ngày an lành và